Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 34 qua chủ đề Phục sinh và đời sau phần 3. Trong câu 22-23, sứ đồ Phao-lô viết: Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Chúa cứu thế là trái đầu mùa, rồi tới ngày Chúa cứu thế đến, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 22-23. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, ngửa trông ân sủng Chúa, xin Đức Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong hội thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là hằng ngày ca ngợi danh Chúa, và tiếp theo là giây phút ngợi ca.
Hiến vinh hoài bao câu tình lành nguồn thu, Nhân
Bây giờ xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng tiếp tục suy niệm lời Chúa qua chủ đề Phục sinh và đời sau, phần 3. Kỳ trước chúng ta đã nói đến việc chuẩn bị cho đời sau, mà thời gian chuẩn bị là những ngày còn trên trần gian. Bước đầu tiên trong việc chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng là giải quyết tội lỗi trong đời sống để có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận cho vào thiên đàng vĩnh cửu, mà Kinh Thánh gọi là giải pháp cứu rỗi. Đây là giải pháp Đức Chúa Trời đã hoàn tất cách đây hơn 2.000 năm, khi con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu nhập thể thành người để sống bày tỏ về Đức Chúa Trời và chết để hoàn thành phương án chuộc tội cho con người. Vì thế, để nhận được ơn tha tội, con người cần hối cải về cuộc sống sai phạm giới răn Chúa, từ bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, thói quen trong nếp sống cũ trái với các giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh, đặt lòng tin hoàn toàn vào cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu thay thế cho mình, nhờ đó được sạch tội, được Đức Chúa Trời kể là công chính và được cứu rỗi, được giải phóng khỏi quyền lực xiềng xích của tội để sống cuộc đời công chính, nghĩa là trong đời này được tương giao với Chúa và được Chúa phù hộ dẫn dắt và đời sau được hưởng thiên đàng. Chúng ta cũng đã nói đến thứ tự của các đợt phục sinh được sứ đồ Phao-lô viết cặn kẽ trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 20 đến câu 34. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, sứ đồ Phao-lô đã tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về sự phục sinh trong tương lai, đặc biệt của cơ đốc nhân, để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Nhưng bây giờ, Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ, vì bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình, Chúa Cứu Thế là trái đầu mùa, rồi đến ngày Chúa Cứu Thế đến, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng là sự chết. Và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài, mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết không sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt, hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để cho anh em hổ thẹn. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 15, câu 20 đến câu 34. Từ câu 20 đến câu 28, sứ đồ Phao-lô nhắc lại sự phục sinh của Chúa Cứu Thế và các hệ quả sau đó liên quan đến sự phục sinh của cơ đốc nhân, cùng những biến cố quan trọng như thứ tự các đợt phục sinh. Câu 20. Nhưng bây giờ Chúa Cứu Thế đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Chúa đã chết và đã phục sinh, đây là một sự kiện lịch sử. Trái đầu mùa hàm ý sẽ còn vô số các trái khác tiếp theo, nghĩa là sau khi Chúa phục sinh sẽ có vô số những cuộc phục sinh khác. Sứ đồ Phao-lô đưa ra lập luận dựa trên bằng chứng thực tại, bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa Cứu Thế mọi người đều sẽ sống lại. Tất cả nhân loại đều ở trong Adam, đều có di thể của Adam truyền lại, bao gồm cả độc tố của tội lỗi và sự chết truyền lại, cho nên mọi người đều chết như Adam đã chết. Nhưng Chúa Cứu Thế khởi đầu một dòng giống mới, cho nên trong Chúa mọi người sẽ phục sinh. Câu 23 cho biết chi tiết hơn về trật tự sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. Chúa Cứu Thế là trái đầu mùa, rồi đến ngày Chúa Cứu Thế đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Trật tự sống lại đó có thể tóm tắt vào ba giai đoạn như sau. Thứ nhất, những tín nhân từ lễ ngũ tuần đến biến cố hội thánh được cất lên, sẽ cùng với các thánh đồ đang sống trên đất sẽ được cất lên không trung gặp Chúa. Đó là theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4, câu 16-17. Chúng ta cần lưu ý thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cất hội thánh lên là hoàn toàn bí mật, không ai biết trước. Chính Chúa Giê-xu nhấn mạnh nhiều lần ở trong Ma-thi-ơ chương 24, câu 36, câu 42, câu 44, câu 50 và Ma-thi-ơ chương 25, câu 13. Thứ hai, những người tin Chúa trong thời gian đại nạn cùng với các thánh cựu ước sẽ được sống lại, đồng trị vì với Chúa Cứu Thế trên đất trong 1.000 năm. Đó là theo Khải Huyền chương 20 câu 4, Daniel chương 12 câu 2, Esai chương 26 câu 19 câu 20. Thứ ba, những người tin kính Chúa chết trong thiên hy niên có thể sẽ tức khắc biến hóa cả thể xác lẫn linh hồn vào cuối thời kỳ này để chuyển sang cõi vĩnh hằng. Nhóm người cuối cùng phục sinh là những kẻ vô tín, không tin cũng sẽ sống lại, bị đưa ra trước tòa án lớn của Đức Chúa Trời để nhận mức án trong hồ lửa. Đó là theo Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15, Phúc Âm Giăng chương 5, câu 28-29, Khải Huyền chương 21, câu 8. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 24-25 ghi, kế đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chân mình. Đợt phục sinh thứ ba liên quan đến sự phục hồi địa cầu cho cuộc trị vì của Chúa Cứu Thế là vua đích thật trên đất. Sự cuối cùng nói đến hai ý niệm, kết thúc và hoàn tất. Sau khi Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt tất cả các thế lực phản loạn chống đối Đức Chúa Trời, Ngài cũng phục hồi, tái tạo trời đất cũng như con người trong 1.000 năm. Ngài giao lại cho Cha tất cả trong tình trạng tốt đẹp nguyên thủy, vô tội. Đó là theo Khải Huyền, chương 21, chương 22. Cuối thiên hy niên, Sa-tăng sẽ được thả ra trong ít lâu để tổ chức chống Chúa lần cuối trước khi bị quăng vào hồ lửa đời đời. Đó là theo Khải Huyền, chương 20, câu 7 đến câu 15. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15, câu 26 ghi, kẻ thù bị hủy diệt sau cùng là sự chết. Nói đến sự chết bị hủy diệt, nghĩa là tình trạng vĩnh cửu được ban cho con người và sẽ không còn một mối đe dọa nào kể cả sự chết cho những người được cứu. Trong câu 27-28, Sứ đồ Phao-lô viết, và Đức Chúa Trời đã để muôn vật dưới chân Ngài mà đã nói rằng muôn vật phục Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật phục Ngài. Khi muôn vật đã phục Ngài thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự. Sự tùng phục của Đức Chúa Con không chỉ thị tính cách thứ yếu, nhưng là một trong các đặc tính của ba ngôi Đức Chúa Trời, đồng đẳng, đồng quyền, đồng hiện hữu, tùng phục, yêu thương và hiệp một. Từ câu 29 đến câu 34, Sứ đồ Phao-lô đưa ra những áp dụng thực tế cho cuộc sống chuẩn bị cho sự phục sinh. Bằng chẳng vậy, những người vì kẻ chết chịu phép báp têm sẽ làm chi? Nếu kẻ chết quả thật không sống lại, thì sao họ vì những kẻ ấy mà chịu phép báp têm? Lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đã đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết không sống lại thì hãy ăn, hãy uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt, hãy tình biết theo cách công bình và chớ phạm tội vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để cho anh em hổ thẹn. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 29 đến câu 34. Thì hiện tại dùng trong câu 29 cho thấy việc chịu báp têm thay cho người chết là tập quán các tín hữu Cô-rinh-tô đang làm. Vì Sứ đồ Phao-lô không viết rõ hơn cho nên người ta đưa ra ba cách giải thích. Thứ nhất, để tín hữu đã chết mà chưa kịp nhận thánh lễ báp têm không bị mất thánh lễ này. Cách giải thích thứ hai là cơ đốc nhân chịu phép báp têm để dự đoán trước về sự phục sinh của người chết. Cách giải thích thứ ba là tân tín hữu chịu báp têm để chám chỗ cho những cơ đốc nhân đã chết. Nói chung, đây là tập quán của thời đó mà ý nghĩa không rõ. Câu 30 đến câu 31 ghi, lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm? Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Điều sứ đồ Phao-lô muốn nói là nếu không có sự sống lại, thì tôi chịu khổ làm gì? Chúng ta có thể hiểu mệnh đề tôi chết hàng ngày trong cả nghĩa đen và nghĩa thuộc linh. Dù tôi vẫn còn đang sống trong cõi tạm, nhưng tôi cắt đứt với trần gian trong tinh thần, cho nên tôi có thể bất chấp mọi cảnh ngộ, không để cho bất cứ hoàn cảnh nào tác động vào mục tiêu tôi nhắm đến là cuộc sống đời sau trên thiên đàng. Trong câu 32, sứ đồ Phao-lô viết, nếu tôi theo cách loài người mà đánh cùng các loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu kẻ chết không sống lại, thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Tại đây, ông dùng thêm hình ảnh trong các đấu trường tàn bạo ở Ê-phê-sô để khẳng định niềm tin sắt đá vào sự phục sinh, tương phản với triết lý sống buông thả của những người không tin có sự sống đời sau. Kết thúc Thơ Corinto thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô khích lệ tín hữu vững vàng làm công việc Chúa không nao núng, và ông đoan chắc rằng công khó của họ trong Chúa không vô ích. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Trong Thư Corinto nhất chương 3 câu 11 đến câu 15, ông nói đến sự ban thưởng đời sau tùy vào công trình xây dựng khi còn trên trần gian. Đây không phải là công đức, nhưng dựa vào ân sủng cứu rỗi của Chúa giúp tín nhân sống cuộc đời có kết quả cho Chúa, cho hội thánh, cho tha nhân. Ông viết như sau: vì không ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bầu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm dạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Tất cả những người xây dựng cuộc đời trên nền tảng là niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đều sẽ được cứu rỗi, được vào thiên đàng, nhưng địa vị và phần thưởng của mỗi người trên thiên đàng sẽ khác nhau. Sứ đồ Phao-lô nói rõ phần thưởng đó tùy thuộc cuộc sống trên trần gian. Vì vậy, thời gian duy nhất chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống trên thiên đàng là những ngày hiện tại. Chúng ta cần chuẩn bị về phương diện nhận thức trước khi có thể chuẩn bị trong cuộc sống. Trong bài Tín Đồ Các Sứ Đồ, hai niềm tin cuối cùng là niềm tin vào sự sống lại của thân thể và niềm tin vào sự sống đời đời. Những người được Đức Chúa Trời cho vào thiên đàng nhận sự sống đời đời là những người tin nhận tất cả những tín niệm này, không trừ một điều nào. Tất cả những tín niệm trong bài Tín Điều Các Sứ Đồ được kết thành một khối để không ai có thể tách ra, thay đổi hay thêm bớt, mà vẫn còn được gọi là giữ niềm tin thuần chánh. Tin vào sự phục sinh và vào sự sống đời đời không chỉ trong trí, trong lòng, nhưng thể hiện trong cuộc sống trên trần gian. Nghĩa là chúng ta sống hôm nay là để chuẩn bị cho sự sống lại, là biến cố mở màn cho cuộc sống thật, cuộc sống trong cõi muôn đời. Chúng ta thường thấy trong các tang lễ, ngay cả tang lễ của con cái Chúa, sở dĩ người ta đau buồn vì niềm tin vào sự sống lại không được khẳng định. Nếu tin chắc vào sự sống lại, chúng ta sẽ thấy qua đời hay chết là việc tất yếu, vì không chết thì không có sự phục sinh. Nói cách khác, chúng ta cần chết để được phục sinh. Như vậy, chết chính là chuẩn bị cuối cùng trước khi được sống lại, và cuộc sống trên trần gian trước khi chết là thời gian chuẩn bị cho sự phục sinh. Cuộc sống trên thiên đàng trong đời sau là một thực tại, và Kinh Thánh khẳng định người tin Chúa sẽ đi đến đó. Chúng ta cần chú tâm vào những mặc khải trong Kinh Thánh về đời sau để biết những điều cần phải chuẩn bị. Mỗi người rời bỏ trần gian, ra đi vào cõi muôn đời với hai bàn tay không. Vì thế nếu cả đời chúng ta chỉ chú tâm vào việc tích lũy tài sản, tìm kiếm danh vọng và lạc thú trần gian là một sai lầm lớn. Chúa dạy, các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 6, câu 19 đến câu 21. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Chúa Giêsu rất yêu quý của chúng con, tạ ơn Chúa đã cứu rỗi chúng con, đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng con để ấn chứng chúng con thuộc về Ngài, để soi sáng hướng dẫn chúng con hiểu lời Chúa, biết rằng những năm tháng Chúa cho chúng con còn sống trên trần gian là để chuẩn bị cho cõi đời đời. Xin Đức Thánh Linh vùa giúp chúng con trong nỗ lực chuyên cần học biết lời Chúa nhiều hơn, sâu hơn mỗi ngày, và cũng ban cho chúng con năng lực để tuân giữ thực hành lời Chúa, giúp cho chúng con chuẩn bị cuộc sống góp phần phục vụ trong hội thánh, đem lại gây dựng cho anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con càng ngày càng bày tỏ tình yêu thương của Chúa sâu đậm hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian, trông đợi ngày vinh quang khi Chúa trở lại tiếp rước chúng con vào nước vinh hiển trên trời. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.